quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định 1626 ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thăm dò khai thác chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đoàn Thị Thanh Bình ở huyện Tây Sơn, ông Phạm Gia Khánh ở thị xã An Nhơn và ông Nguyễn Thế Thuận ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Đoàn Thị Thanh Bình ở huyện Tây Sơn hỏi, người lao động đang nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng thì có được hưởng bảo hiểm y tế không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 1 Nghị định số 146 ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế quy định về nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng sau đây. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương, cán bộ công chức viên chức. Khoảng 1 điều 7 Nghị định số 146/2018 của Chính phủ quy định về mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế cụ thể. Mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của các đối tượng được quy định như sau. Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động đối với đối tượng quy định tại khoản 1 điều 1 nghị định này. Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế. Người lao động trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra xem xét kết luận có vi phạm hay không vi phạm pháp luật thì mức đóng hàng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng của người lao động. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận là không vi phạm pháp luật, người lao động phải truy đóng bảo hiểm y tế trên số tiền lương được truy lĩnh. Khoảng 5 điều 42, quyết định số 595 của Bảo hiểm xã hội ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định về quản lý đối tượng như sau. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế. Như vậy, người lao động đang nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn có thể được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định.
Ông Phạm Văn Khánh ở thị xã An Nhơn hỏi, những thiệt hại nào được xem là thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trường gây ra? Nguyên tắc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường ra sao? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 130 thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trường và nguyên tắc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường cụ thể. Thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trường bao gồm suy giảm chức năng tính hữu ích của môi trường, thiệt hại về tính mạng sức khỏe của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do hậu quả của việc suy giảm chức năng tính hữu ích của môi trường gây ra. Việc xác định tổ chức cá nhân gây thiệt hại về môi trường phải bảo đảm kịp thời, khách quan và công bằng. Tổ chức cá nhân gây thiệt hại về môi trường phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra, đồng thời phải chi trả toàn bộ chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định. Trường hợp có từ 2 tổ chức cá nhân trở lên gây thiệt hại về môi trường, việc bồi thường thiệt hại được quy định như sau. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường của từng đối tượng được xác định theo loại chất ô nhiễm, lượng phát thải và các yếu tố khác. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường, chi trả chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với từng đối tượng được xác định tương ứng với tỷ lệ gây thiệt hại trong tổng thiệt hại về môi trường. Trường hợp các bên liên quan hoặc cơ quan quản lý nhà nước về môi trường không xác định được tỷ lệ chịu trách nhiệm thì cơ quan trọng tài hoặc tòa án quyết định theo thẩm quyền. Tổ chức cá nhân tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, có hệ thống xử lý chất thải đạt yêu cầu và chứng minh được rằng không gây thiệt hại về môi trường thì không phải bồi thường thiệt hại về môi trường, không phải chịu các chi phí liên quan đến xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Ông Nguyễn Thế Thuận ở huyện Phù Mỹ hỏi, việc từ chối bảo hành cho người tiêu dùng có thể bị xử phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điểm G khoảng 1 điều 56 Nghị định số 98 ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại sản xuất buôn bán hàng giả hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quy định về hành vi vi phạm về trách nhiệm bảo hành hàng hóa cụ thể. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với thương nhân kinh doanh hàng hóa có một trong các hành vi vi phạm sau đây trong trường hợp hàng hóa bảo hành có giá trị dưới 20 triệu đồng. Từ chối trách nhiệm về việc bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện cho người tiêu dùng trong trường hợp đã ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác thực hiện việc bảo hành. Điểm B khoảng 4 điều 4 Nghị định số 98/2020 của Chính phủ được sửa đổi bởi điểm B khoảng 1 điều 3 Nghị định số 17 ngày 31 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả như sau. Mức phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực thương mại là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là 200 triệu đồng đối với cá nhân và 400 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền quy định tại chương 2 của nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện, trừ các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 68, Điều 70, khoảng 6, 7, 8, 9, Điều 73 và khoảng 6, 7, 8, Điều 77 của nghị định này. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính do tổ chức thực hiện thì phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền quy định đối với cá nhân. Như vậy, thương nhân từ chối trách nhiệm về việc bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện cho người tiêu dùng trong trường hợp đã ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác thực hiện việc bảo hành có thể bị xử phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân và từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định 1626 ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thăm dò khai thác chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, về mục tiêu thăm dò đánh giá chất lượng, trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trong quy hoạch bao gồm thăm dò mới, thăm dò nâng cấp trữ lượng trong phạm vi các dự án đang khai thác nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, đáp ứng tối đa nhu cầu nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng của nền kinh tế cho giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tiếp tục hoàn thành việc thăm dò phê duyệt trữ lượng đối với các giấy phép thăm dò đã cấp. Về mục tiêu khai thác, duy trì các giấy phép khai thác đã được cấp bảo đảm tính ổn định cho các dự án chế biến, sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng đã đầu tư xây dựng. Cấp giấy phép cho các dự án khai thác khoáng sản tại các khu vực đã được thăm dò phù hợp với quy hoạch, bảo đảm trữ lượng đủ, chất lượng khoáng sản, đáp ứng tối đa nguyên liệu cho các cơ sở chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng đang hoạt động, đang và sẽ đầu tư xây dựng. Việc khai thác khoáng sản phải thu hồi tối đa khoáng sản chính và khoáng sản đi kèm, bảo đảm hiệu quả, bảo vệ cảnh quan môi trường, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa và an ninh quốc phòng. Công suất khai thác các khu vực khoáng sản trong quy hoạch là con số tối đa cho phép, chưa bao gồm khoáng sản đi kèm, được xác định trên cơ sở kết quả phê duyệt trữ lượng của cơ quan có thẩm quyền và dự án đầu tư khai thác khoáng sản đã được phê duyệt theo quy định, phù hợp với cung cầu thị trường theo từng giai đoạn và từng vùng khu vực quy hoạch. Về chế biến và sử dụng, duy trì và phát triển các dự án chế biến sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng, tăng cường đầu tư cải tiến công nghệ thiết bị, áp dụng quản trị công nghệ để tiết kiệm tài nguyên năng lượng, nâng cao chất lượng lao động, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Về quy hoạch thăm dò khai thác theo các nhóm khoáng sản, trong đó nhóm khoáng sản làm xi măng, giai đoạn đến năm 2030 dự kiến cấp mới các giấy phép thăm dò tại 36 khu vực khoáng sản đá vôi, 46 khu vực khoáng sản sét và 31 khu vực khoáng sản các loại làm phụ gia, tiếp tục hoàn thành việc thăm dò phê duyệt trữ lượng đối với 14 đề án thăm dò khoáng sản đá vôi, 19 đề án thăm dò khoáng sản sét, 9 đề án thăm dò các loại khoáng sản làm phụ gia đã được cấp giấy phép thăm dò. Tiếp tục thăm dò bổ sung theo chiều sâu, nâng cấp trữ lượng đối với các mỏ đã được cấp giấy phép khai thác. Dự kiến cấp mới các giấy phép khai thác tại 38 khu vực khoáng sản đá vôi, 52 khu vực khoáng sản sét và 34 khu vực các loại khoáng sản làm phụ gia. tiếp tục cấp giấy phép khai thác cho các dự án được thăm dò bổ sung, thực hiện 115 dự án khai thác đá vôi với trữ lượng khai thác khoảng 1.758.700 tấn, 107 dự án khai thác sét với trữ lượng khai thác khoảng 348.300 tấn và 49 dự án khai thác các loại khoáng sản làm phụ gia với trữ lượng khai thác khoảng 187.900 tấn. Với nhóm khoáng sản làm đá ốp lát mỹ nghệ, giai đoạn đến năm 2030 dự kiến cấp mới các giấy phép thăm dò tại 93 khu vực khoáng sản làm đá ốp lát mỹ nghệ và 23 khu vực khoáng sản thạch anh, quartz, tiếp tục hoàn thành việc thăm dò phê duyệt trữ lượng đối với 83 đề án thăm dò khoáng sản làm đá ốp lát mỹ nghệ và 9 đề án thăm dò khoáng sản thạch anh, quartz đã được cấp giấy phép. Tiếp tục thăm dò nâng cấp trữ lượng đối với các mỏ đã được cấp giấy phép khai thác. Tổng trữ lượng thăm dò các khu vực quy hoạch dự kiến đạt được với khoáng sản làm đá ốp lát mỹ nghệ khoảng 407.000 m³ và với khoáng sản thạch anh quartz khoảng 96.500 tấn. Dự kiến cấp mới các giấy phép khai thác tại 163 khu vực khoáng sản làm đá ốp lát mỹ nghệ, 32 khu vực khoáng sản thạch anh quartz, thực hiện 260 dự án khai thác đá ốp lát mỹ nghệ với trữ lượng khai thác khoảng 64.100.000 m³ và 32 dự án khai thác thạch anh quartz với trữ lượng khai thác khoảng 10.800.000 tấn. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.